Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những lời ấy được chiêu cầu kể cương truyền Chí Tăng từ bi tiếp nói: Tự tạng mình xin là hàm thích tử, nhưng đó là biện pháp mênh mông chưa hiểu được bao nhiêu. Vậy hôm nay chính vị tâm sở đối với những phản hoài, những tâm niệm của Chí Tăng nên chúng phải luôn thực sự tỉnh nhà. Bắt đầu mỗi lần chiến trang, chúng là biển thông của con, sao là bố trí pháp màu vô giá.
Hôm nay toàn thể đạo tràng chúng con vô cùng hoan hỷ được cung đón Hòa thượng trưởng ban Hoàng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về thăm và đồng thời sát cánh với đạo tràng của chúng ta hôm nay. Và kính bạch Hòa thượng, hôm nay toàn thể đạo tràng chùa Kim Cang chúng con cũng như thông lệ và năm nay năm thứ ba ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An, chúng con mở điểm an cư tiết hạ và đồng thời mở khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì cho tất cả các tăng ni tự viện thuộc tỉnh Long An với các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Thạnh, Cảnh Hóa, Mộc Hóa, Châu Thành, Tân Trụ cũng như thị xã Long An về đây. Và hôm nay là một buổi sau cùng được Hòa thượng về đây để chứng minh và đồng thời ban cho những đôi thực dòng pháp nhũ vào sáng hôm nay. Giờ này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin đi đầu cung thỉnh Hòa thượng từ bi quan hỷ ban cho đôi dòng pháp nhũ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Ni Phật. Kính bạch thưa tôn Hòa thượng chứng minh, kính thưa quý trưởng bạn trong ban trị sự tỉnh và toàn thể tăng ni trụ trì ở các tự viện ở trong tỉnh Long An, hôm nay tôi rất là vui mừng được về tham dự cái khóa bồi dưỡng trụ trì ở tại tỉnh nhà chúng ta. Cứ hàng năm là tỉnh chúng ta đều có tổ chức an cư kiết hạ và sau đó thì lại là khóa bồi dưỡng kiến thức cho trụ trì. Nhưng mà mỗi năm thì chúng ta thấy nó có một sự thay đổi và phát triển theo cái hướng mới đi lên. Đó là điều đáng mừng cho tỉnh cũng như giáo hội chúng ta. Thì trong cái lần thăm viếng này, tôi muốn gửi một số ý để cho quý hòa thượng, quý hòa thoại, đại đức ở trong tỉnh nhà chúng ta suy nghĩ thêm. Qua cái kinh nghiệm và tu học nhiều năm thì quý hòa thượng, quý hòa tọa, quý đại đức tăng ni thấy được như thế nào là phát triển và như thế nào là không phát triển. Mà Phật giáo chúng ta phát triển, tự nhiên được phát triển là do cái nguyên nhân từ đâu, cho nên chúng ta suy nghĩ cái chỗ này rồi rút kinh nghiệm cho bản thân của từng người. Và chúng ta có một cái đánh giá đúng mức. Mà khi đánh giá đúng được cái việc làm của chúng ta thì chắc chắn là giáo hội chúng ta sẽ đi lên thôi. Ở đây thì chúng ta thấy rõ là riêng về cái khóa an cư kiết hạ tại Kim Cang và khóa huấn luyện trụ trì ở đây, số lượng cũng như chất lượng là mỗi ngày chúng ta thấy phát triển đều đặn và tốt đẹp. Thì chúng ta suy nghiệm xem thử nhờ cái nguyên nhân nào mà chúng ta đạt được những cái thành quả cao đó, và cũng chính từ chỗ đó mà rút kinh nghiệm để phát triển. Theo cái đánh giá của tôi, thì ở ngay cái tổ đình Kim Cang này đấy, là cái điều thứ nhất là từ xưa các vị tổ khai sơn ở đây cho đến tổ Khánh Hòa là cái người mà thành lập cái phong trào chống thần Phật giáo của miền Nam chúng ta. Thì ở trong cái thời kỳ đó có thể nói Kim Cang là cái nơi mà thu hút nhiều tăng tài ở đây. Nhưng mà sau cái thời kỳ chấn hưng đó, thì chúng ta không nghe tên tuổi của Kim Cang đâu nữa. Mãi đến khi Thượng Tọa Tắc Ngộ được bổ nhiệm làm trụ trì ở đây thì chúng ta mới thấy cái ngôi chùa này nó mới bắt đầu có sinh hoạt, có sinh hoạt trở lại. Những lần đầu tiên mà tôi tới đây đó, thì tôi thấy bắt đầu khởi sắc trở lại. Mà mỗi một lần đây muốn tổ chức cái gì thì Thượng Tọa Tắc Ngộ nó phải mượn cái lực lượng quần chúng ở trên tổ đình Ấn Quang để đem về đây đó và phát động cái phong trào tu học Phật Pháp ở đây. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ. Tức là trong cái khoảng thời gian không có sinh hoạt mà bây giờ muốn sinh hoạt trở lại thì phải tạo một cái khí thế, tạo khí thế sau này. Mà muốn tạo cái khí thế đó đó thì chúng ta phải mượn cái lực quần chúng ở các nơi tập trung về. Chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy vậy. Cho nên nếu hãy mà ta thấy cái đó là đúng và cần thiết thì lúc bây giờ tất cả các chùa chúng ta cũng có thể hỗ tương giúp đỡ với nhau với cái dạng này. Đó là theo cái nhìn của tôi. Tại vì không có thầy nào, không có chùa nào một mình mà có một sức mạnh. Chúng ta tin vậy đó. Đức Phật dạy chúng ta đó, cái sức mạnh của Phật giáo là cái sức mạnh của đoàn kết, sức mạnh của hỗ tương. Cho nên ta thường nói nhất Phật xuất thế thì thiên Phật hộ. Có một Đức Phật ra đời thì mười phương các Đức Phật khác đó, đều phóng quang gia hộ đó. Và mười phương tất cả các vị Bồ Tát đó, đồng hạnh đồng nguyện đó, họ tập trung về thì đó thật sự mới thành công được. Đó là điều thứ nhất mà tôi muốn gợi ý cho tăng ni và Phật tử chúng ta. Cái sức mạnh đoàn kết, cái sức mạnh hỗ tương, cái sức mạnh giúp đỡ cho nhau thì cái trường hợp đó, đó các Phật sự chúng ta thành tựu. Cho nên cái bước ban đầu Thượng Tọa Tắc Ngộ về trụ trì ở đây, cái ngôi chùa còn vắng vẻ, thiếu thốn mọi mặt hết. Thì lúc bây giờ tôi thấy cái lực lượng quần chúng chính là mang từ ở trên Ấn Quang về. Tại sao cái lực lượng từ Ấn Quang mà đi về đây ủng hộ được thì quý thầy cũng biết. Thượng Tọa Tắc Ngộ có một thời gian tu học ở trên tổ đình Ấn Quang. Tại vì ở Ấn Quang tu học, nhưng mà tu học ở Ấn Quang đó thì không phải tất cả những người tu học ở đó đều đạt được một cái mục tiêu của mình và một cái thành quả lớn như Thượng Tọa Tắc Ngộ. Thì trong cái thời gian mà tu học ở Ấn Quang mới tiến tới cái chỗ trụ trì chùa Kim Cang, chúng ta nhìn xa và thấy vậy. Nên tu học ở Ấn Quang thì trong lúc đó Thầy Tắc Ngộ làm gì? Thì chúng ta thấy trong cái thời gian ở Ấn Quang thì Thầy Tắc Ngộ làm cái công tác là hướng dẫn cho các Phật tử tu Bát Quan Trai đó và lo cho chúng tu học, giúp cho Hòa Thượng Tổng Quản Sự trên đó, tức là Hòa Thượng Huệ Thế, để lo tất cả các công việc cho chúng. Thì chỗ này để chúng ta mới thấy rõ cái người mà lo cho chúng tăng, lo phát triển đạo tràng, thì từ cái chỗ đó đó chúng ta mới được tăng chúng cảm tình và kinh nghiệm tổ chức quản lý, chúng ta mới có được. Những thầy khác đó cũng đi vô chùa ăn quan, cũng ở, cũng tu, nhưng mà ở tu thôi chứ mà không làm việc. Còn Thượng Tọa Giác Ngộ đó thì lại là làm việc, tức chịu làm việc. Thì cái việc ban đầu làm đó là gì? Tức là giúp cho thầy trị sự ở trên đó để tổ chức quản lý cái lớp tu bác quan trai trên đó, cái đạo tràng bác quan trai trên đó. Đó, tôi nhìn tôi thấy cái lúc ban đầu, tại vì có học có kinh nghiệm thì bây giờ về sau thì tổ chức quản lý mới được. Còn chúng ta đó không học không kinh nghiệm thì không thể nào quản lý được. Cho nên cái điều quan trọng ở đây, tăng ni chúng ta đó muốn mở khóa bát quan trai ở tại tự viện của mình thì phải nên tới những cái chùa mà đã tổ chức những cái lớp tu bát quan trai và thành công trong cái tổ chức bát quan trai này, học tập. Nên có học tập rồi đó thì chúng ta mới thấy được cái thành công và thất bại của từng người. Nhưng mà học đây đó là học cái thành công. Cho nên đó, nhìn thấy cái chùa nào mà Phật tử tu bát quan trai đông thì chúng ta tới đó để học, học cái cách tổ chức sắp xếp của họ. Rồi chúng ta cũng đi tham quan một số các cái chùa cũng ở khóa bát quan trai nhưng mà lại là không đông. Rồi chúng ta mới thấy tại sao đông và tại sao không đông, rút kinh nghiệm cho mình. Cái học đó đó tôi nghĩ là tốt hơn là quý vị học ở trong lớp như thế này. Thì học trong lớp đây là mang tính cái lý thuyết, còn học cái kia đó mới là thực tiễn, nó giúp cho quý vị làm trụ trì vững hơn là ngồi trong hội trường như thế này để mà học. Thì như vậy Thượng Tọa Thác Ngộ đã từng điều hành cái lớp bát quan trai ở tại tổ đình Ấn Quang rồi, cho nên đi trở về đây tổ chức bát quan trai là có kinh nghiệm trong việc tổ chức quản lý và lãnh đạo. Và cũng trong cái thời gian đó mà làm việc ở trên Ấn Quang, người ta phải hiểu thêm cái nữa là Thượng Tọa Thác Ngộ làm cái gì. Mà khi đi về dưới này đó thì Phật tử bát quan trai trên đó kéo xuống đây. Đó, điểm này điểm quan trọng. Làm trụ trì mà không ý thức cái điều này đó, à, chúng ta khó thành công. Khi mà ở trên Ấn Quang làm cái gì để rồi nó trở về trụ trì chùa Kim Cang thì cái trường hợp Phật tử trên Ấn Quang kéo xuống này. Cũng có những thầy khác ở Ấn Quang, nhưng mà tăng ni và Phật tử Ấn Quang đó trông cho cái thầy đó đi xa giùm tôi cho được. Cái này là nguy hiểm lắm. Ta ở cái chùa nào mà tăng chúng ở trong đó đó tẩy chay ta, không muốn gần gũi chúng ta, không chấp nhận ta được á, thì như vậy là hỏng. Cho nên đó, cái điểm này đó, tôi nhắc thêm cho tăng ni chúng ta đó, là phải tranh thủ cho được cái tình cảm của những người lãnh đạo ở nơi đó và những người đồng hành nơi đó và những người có thể hợp tác với ta sau này. Đó là cái bước ban đầu để nhận trách nhiệm trụ trì một cơ sở tục giáo. Cái điều quan trọng nhất của chúng ta đây, cái chuyện tu hành của chúng ta đây, giỏi dở chưa nói tới, nhưng mà phải làm sao chiếm được cảm tình xung quanh chúng ta. Nếu không được cảm tình với những người xung quanh chúng ta đó thì cái cuộc đời chúng ta làm cái gì cũng thất bại và chắc chắn mai một. Cái thực tế nhất đây là gì? Tức là thầy thương bạn mến đã trên bước đường tu. Muốn làm trụ trì, muốn thành công ở trong mọi lĩnh vực của chúng ta đó, là ở chỗ nào cũng phải được thầy thương bạn mến. Trên chúng ta thì thương nâng đỡ, bằng với chúng ta thì mến chúng ta cho nên hợp tác, dưới chúng ta đó thì quý trọng chúng ta cho nên hết lòng. Bao giờ cũng tranh thủ ba cái tầng lớp này. Trên chúng ta đấy là nói thầy tổ, tức là những người lớn, nhưng mà ta không kính trọng, ta xem thường thì này rất nguy hiểm cho ta. Trên cái bước đường tu học kinh nghiệm tôi thấy học nên có nhiều thầy cũng giỏi chứ không phải giỏi, nhưng mà giỏi ở mức độ nào đó không nhìn thấy xa được, Năm cách khác đi là chưa đắc đạo trên bước đường tu chúng ta. Nên chưa đắc đạo cho nên thấy xa. Không thấy xa chỗ này là thấy thật tướng pháp, thấy được nhân duyên sanh. Không thấy thật tướng pháp, không thấy nhân duyên sanh. Rồi lúc bây giờ đó, theo cái định kiến của chúng ta mà chúng ta phê phán những người lãnh đạo, cái này tôi nghĩ là tụi chúng hòa hợp thôi. Ở trong một cái ngôi chùa mà ta không bằng lòng cái cấp lãnh đạo chúng ta, ở trong một giáo hội mà chúng ta không bằng lòng được những người lãnh đạo trong giáo hội, thì cái này tự chuốc quả vào thân thôi. Cái này rất nguy hiểm. Tại vì thực tế nhất đó, là tôi nói này, nếu mà quý thầy quý cô đó muốn sửa chùa, muốn làm bất cứ cái gì, thì cái việc đầu tiên là gì? Tức là giấy tờ liên hệ này phải đem tới cho ban đại diện xác nhận trước đã, giới thiệu rồi mới lên tới ban trị sự tỉnh. Nếu ban trị sự tỉnh cho hay là không cho thì nhà nước người ta nói mới cấp giấy phép điều này. Nếu ban đại diện ban trị sự đó mà không đồng ý cho chúng ta làm bất cứ việc gì, chắc chắn nhà nước không bao giờ dám, nào không bao giờ dám cho cái này được. Cho nên cái vấn đề tranh thủ tình cảm của những người lãnh đạo đó thì điều này thì quan trọng. Những người đang lãnh đạo chúng ta đó, thì ta biết những người đó ít nhất đó, là cái phước đức họ còn. Chừng nào hết thì tính khác. Còn bây giờ cái phước họ còn, cái phước họ còn cho nên đó, họ còn ngồi đó. Nhưng mà ta chống họ thì cái này ta tự chuốc họa vào thân. Nên kinh nghiệm tôi thấy cái này đó. Cho nên tôi từ hồi đi tu cho tới bây giờ trên 50 năm rồi tôi không chống lại. Đương nhiên là chống lại thầy tổ là chuyện này không dám rồi. Chống lại lãnh đạo là từ chút vào. Cho nên chỉ có một cái là nhìn thấy, xem qua những người lãnh đạo trên mình đó đó, cái nào đúng và cái nào không đúng, cái nào hay và cái nào không hay. Thành cái hay của người ta, cái đúng của người ta đó, thì mình học cái kinh nghiệm đó để sau này mình ra lãnh đạo mình làm. Còn cái không hay của họ đó mình cũng học để sau này mình tránh. Nếu mình có lãnh đạo mình đừng làm cái đó. Đừng làm cái đó là làm cái gì? Tức là làm mất lòng những người chung quanh chúng ta. Trên cái bước đường tu học của chúng ta đó, mà mất lòng những người chung quanh chúng ta thì không sớm thì muộn cũng phải chuốc họa thôi. Mà mất lòng đó, là tôi nói là nhắm vô ba hạng người: trên ta, ngang ta và dưới ta. Cho nên những người trên ta đó mà ta làm mất lòng đó, thì họ sẽ trù dập ta liền lập tức, chết ngay lập tức thôi, không thể thoát được. Cho nên trên ta mà chống họ là họ dập ta liền lập tức. Còn ngang ta mà chống họ thì làm sao hợp tác với ta được. Mà không được mọi người đồng đẳng hợp tác thì cái việc chúng ta làm sao làm thành. Tôi nói nếu mà Thượng tọa Tác Ngộ ở đây mà không được quý bà thượng quý thượng tọa ở trong tỉnh hợp tác đó, thì bây giờ dù không có tiền đi nữa mở khóa trụ trì ai tới đi học, không được hợp tác nữa. Trên không đồng tình thì không mở được rồi. Ngang với chúng ta không hợp tác đó, thì cũng không thành công. Và đồng thời dưới chúng ta cái điểm này cũng không nên xem thường đâu. Người xưa gọi là hậu sanh khả quý. Nên hậu sanh khả quý. Tôi 50 năm trước là ông Điệu, nhưng mà bây giờ là hòa thượng. Đó là một cái điều ta thấy. Cho nên từng lớp người đó sẽ thay phiên nhau. Bây giờ nó còn nhỏ đó, bây giờ nó chưa làm được gì đó, nhưng mà ta trù dập nó đó, rồi mai kia nó lớn lên đó, ta coi chừng nó. Cho nên đó, những thầy mà 20-30 năm về trước trù dập tôi đó, bây giờ nhìn thấy tôi hơi sợ lắm luôn. Thế thật đấy. Cho nên đó, cuộc đời nó cứ diễn tiến như vậy. Mà cái tốt nhất của chúng ta đó, là tranh thủ được ba cái thứ: trên ta, ngang ta và dưới ta. đừng để mất lòng. Cái lập trường của tôi đó, là từ hồi đi tu tới bây giờ đó, là thà hư việc chứ không để mất lòng người. Mất lòng người là một cái tai họa lớn cho chúng ta trên bước đường kia. Hư việc chúng ta làm lại được, mất lòng người khó lấy lại. Mất uy tín thì cái chuyện này là nguy hiểm cho ta vô cùng. Cho nên thà là hư việc, thà là mất mạng, nhưng mà uy tín ta còn thì trong kiếp tái sanh ta làm được việc. Cho nên bây giờ tôi nghĩ thêm cái việc thứ ba nữa. Nên cái trường hợp làm được kim cang này là nhờ xuất thân từ Ấn Quang. Mà xuất thân Ấn Quang, ở Ấn Quang làm được uy tín như vậy đó, thì Hòa Thượng Thiện Chủ đây nói tôi thêm cái nữa. Cái này là nhiều đời chứ không phải là trong một đời có thể làm được. Đây là cái ta suy nghĩ. Cái gì ta làm được ở trong kiếp này đó là do cái tiền nghiệp. Tiền kiếp là cái này quan trọng. Trong một kiếp ta làm được, Đức Phật thành Phật cũng phải trải qua vô lượng kiếp. Ai cũng vậy, phải có cái quá trình tu hành. Đừng mong nhanh hơn cái điều này. Thì nếu mà ta nghĩ từ vô lượng kiếp về trước, tức là nhiều kiếp về trước đã tu hành rồi, đã làm được cái việc mà tôi vừa nói đó, tức là không mất lòng những người chung quanh ta, gồm trên ta, ngang ta và dưới ta, nói chung là không mất lòng bất cứ ai hết, thì đây là được một điểm. Nhưng mà trong cái lúc mà không mất lòng đó mới được một điểm thôi, là giúp điều ác. Cái điểm thứ hai này nữa, chúng ta phải làm, tức là tu tạo công đức của ta. Cái thiện căn công đức đó, cái này chính. Nên trên cái bước đường tu hành này, muốn làm việc lớn, muốn thành Phật trong tương lai, thì cái sự quyết định đó, đó là cái thiện căn công đức. Thế nên thiện căn công đức không có thì không thể nào thành Phật được. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái người mà muốn tu hành được là phải có trồng căn lành ở các Đức Phật. Mà trồng căn lành ở các Đức Phật đó, thì mới có cái thiện căn công đức. Mà có thiện căn công đức thì mới làm đạo được mà mới thành Phật. Còn không có thiện căn công đức là không thể hành Bồ Tát đạo được. Tại sao vậy? Là không có người hợp tác với ta đâu. Tại vì không có thiện căn công đức cho nên không ai hợp tác với ta. Chư Phật không hộ niệm ta. Thì cái trường hợp làm sao ta làm được? Dù có giỏi mấy đi nữa cũng không được. Thế nên tôi làm được việc là nhờ thiện căn công đức. Tôi làm được việc là nhờ chư Phật hộ niệm. Tôi tin như vậy, vững tin ở chỗ này đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nó có ba hạng người làm được việc. Thì bây giờ ta xếp của ta là hạng người nào? Chỉ có ba hạng này làm được thôi, ngoài ra đó thì coi như bỏ đi rồi. Cho nên cái hạng người thứ nhất này là gì? Cho nên hạng người thứ nhất này đó là thấy được nhân duyên sanh ra tất cả các pháp, cho nên nó nắm cái chìa khóa này mà mở cái cánh cửa niết bàn giải thoát an lạc cho mọi người. Cái người này là người thấy pháp. Cái pháp đây là đắc đạo rồi, đây chỉ cho Phật. Cho nên cái hạng người thứ nhất là thấy rõ không có sai lầm, thấy rõ những cái kiếp quá khứ, thấy rõ trong hiện tại và cũng thấy rõ trong tương lai. Cái này là chư Phật Thế Tôn. Hạng thứ nhất là không bao giờ thất bại. Đó là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta đã tạm nghiệp này. Đức Phật nói rất là chính xác. Cái người mà đã thấy rõ hết như vậy ba đời nhân quả thì làm sao không có sai lầm? Tại vì ta không thấy được ba đời nhân quả cho nên ta mới sanh ra buồn phiền. Ta mới sanh ra buồn phiền do đó mà ta không thành công. Ta thấy trong thực tế này thôi, trong kiếp này thôi, tại sao mà nó được như vậy, tại sao mà nó dở hơn tôi, mà nó là lãnh đạo. Tất cả những cái này là ta không thấy. Ta không thấy cái bề trái của nó. Không thấy bề trái tức là không thấy được cái tiền nghiệp của nó, cái tiền kiếp của nó cho mình tam thành công. Đức Phật thấy rõ cái này không có sai lầm. Cho nên bảo là những người đáng độ thì Đức Phật độ, những người những gì đáng nói thì Đức Phật nói, thì việc làm của Ngài đó đã xong, cho nên vào Niết Bàn. Đó là một Đức Phật. Chúng ta thấy Đức Phật không có sai lầm, ở trên bước đường tu của mình không có sai lầm, thuyết chân lý không có sai lầm, độ người không sai lầm. Còn bây giờ đó, tại vì chúng ta chưa thấy được chân lý, chúng ta chưa thấy được nhân duyên, cho nên cái giáo hóa chúng ta nữa không mang lại kết quả. Tại từ cái chỗ thấy sai lầm dẫn tới hành động sai lầm. Tức là những cái người đáng độ thì ta không độ, những cái điều đáng nói ta không nói, nhưng làm sao có kết quả tốt? Tại sao ta không nói những người đáng nói và ta không độ những người đáng độ? Đó là cái ta suy nghĩ đây, là chúng ta không thấy được đạo, cho nên ta phạm phải sai lầm. Đó là hạng người thứ nhất là thành công. Bây giờ cái hạng người thứ hai đây, cái hạng người thứ hai đó cũng thành công được là gì? Tức là tùy thuận ở chánh pháp. Tùy thuận ở chánh pháp tức là theo cái nhân duyên nó diễn biến mà ta làm đạo, thì cái này cũng chút không chút hòa lộc cũng thành công, nhưng mà thành công ở được thấp, được giữa, cái này của Bồ Tát gọi là tùy duyên độ chúng sanh. Tùy duyên độ chúng sanh, ta theo nhân duyên ta hành đạo, theo cái luật tự nhiên của trời đất ta hành đạo, thì cái này cũng không có trở ngại trên bước đường tu người ta. Phải đủ duyên thì ta làm, không đủ duyên thì thôi. Nên cái đủ duyên này tôi mở mặt để nói thêm một chút nữa, để cho tăng ni chúng ta thấy cái đủ duyên này là gì. Thực tế nhất cái duyên của một thầy trụ trì, nên cái duyên của một thầy trụ trì đối với một ngôi chùa, phải thấy cái chỗ này. Cho nên cái duyên của một thầy trụ trì đối với ngôi chùa đó, nếu mà nói xa đó, nói xa thì cái trường hợp cái thầy trụ trì này tái sanh trở lại đây nè, cái thật là như vậy. Cho nên đời trước ta cũng làm trụ trì ngôi chùa đó, cho nên đời này ta tái sanh trở lại trong ngôi chùa đó, cái thật, cái này của ta rồi. Cho nên đời này sanh trở lại đó, thì gần như tất cả những cái chuyện cũ đó, đúng không, quen thuộc quá rồi. Đó là cái nhân duyên, cái nhân duyên của ta là từ đó. Nên là ta tái sanh lại trong một đất nước đó, trong một dân tộc đó, trong một trụ xứ đó, nếu hay gặp đúng cái chỗ này đó, là cái duyên làm việc rất là dễ. Cái này nên là tất cả các vị lạc ma ở Tây Tạng thì hay áp dụng. Tại vì cái đó là của ta, cho nên khi mà ta sanh trở lại đó, thì gần như là quen thuộc quá rồi. Thì trong cái quen thuộc này gồm có ai? Ta nhìn ta thấy kỹ đó, để mà ta hành đạo. Sanh trở lại ở trong một ngôi chùa đó, đó trước nhất đó, là ta có cái nội quyến thuộc. Cái nội quyến thuộc tức là những người xuất gia học đạo đây và cái pháp tu hành đây, hai cái này đối với chúng ta rất là quen thuộc. Mà có như vậy đó thì chúng ta mới mau giỏi chứ, mau tốt. Tôi biết là đời trước tôi cũng làm thầy tu, cho nên đời này sanh lại tôi cũng làm thầy tu thôi. Mà tại sao tôi biết như vậy? Là tại vì 12 tuổi đi xuất gia. Thành ra tôi đi xuất gia trong vòng một tuần lễ thôi, thì kinh tụng hàng ngày này tôi cũng làm hết. Năm đề năm nghiêm cũng trong tuần lễ đó là tôi đã thuộc rồi. Thế nên tôi nhận ra được đời trước là ông thầy tu đã tụng cái này thuộc lòng rồi, cho nên bây giờ sanh trở lại đời này nữa, thấy nó là quá quen thuộc rồi. Thành ra thấy mấy thầy là quá quen thuộc rồi, cái sinh hoạt trong tự viện đối với tôi là quá quen thuộc rồi, cho nên chuyện hành đạo tôi là dễ thôi. Còn những người khác đó, mà mới tu có một kiếp này thôi, dù tu 40-50 năm đi nữa, nhưng mà chúng ta thấy chưa làm xong. Tại sao tôi nghĩ như vậy? Tại vì khi tôi gặp Hòa Thượng Trí Tịnh thì Hòa Thượng nói với tôi này, cái khi mà Ngài còn nhỏ chưa đi tu, lên Hòa Thượng Vạn Ninh Hòa Thượng Hoàng Linh nhìn thấy ông Hòa Thượng Thích Tịnh ấy, thì nói cái thằng nhỏ này đời trước của nó là Hòa Thượng Pháp Sư, cho nên đời này nó cũng sẽ làm Hòa Thượng và sẽ là Pháp Sư. Hòa Thượng Hoàng Linh nó tự nhiên tu trên núi rồi, ông có cái huệ, ông nhìn Hòa Thượng Tịnh, ông biết ông này là Hòa Thượng rồi. Và trong lúc ông này chưa có đi tu mà Hòa Thượng còn là đứa con nít mà Hòa Thượng đâu, nhưng mà thấy biết được đó là Hòa Thượng. Một người nữa nó cũng nói với tôi đó là Hòa Thượng Thích Phủ, đây là hai vị thầy vậy đó. Nhưng Hòa Thượng Thích Phủ hồi nhỏ cũng có đi tu còn ở điệu thôi, nhưng mà Hòa Thượng Thích Phủ đứng hầu Hòa Thượng ở Ba La Mật đó. Thì bây giờ nếu Hòa Thượng này đó, thấy mấy cái bà Phật tử mà rầy Hòa Thượng Thủ lúc còn điệu mà, thì Hòa Thượng ở đó mới nói với mấy bà Phật tử, nói cái ông đạo này đó, là ông Hòa Thượng đó, mấy bà mà rầy ổng đó, rồi sau này mấy bà lại xói cáo xong không hết tội nha. Nói thiệt sau này Hòa Thượng Thủ là người lãnh đạo thiệt, nhưng mà cái phong độ làm Hòa Thượng từ hồi lúc còn là tiểu thôi. Đây, cho nên đời trước tu rồi, đời sau tái sanh trở lại đó, thì trên đường tu của chúng ta đó, đi rất dễ dàng. Chỗ này đó, người Việt Nam ta hay nói là có căn tu, tức là những người có căn tu thì tu được, còn những người không có căn tu thì tu không được. Cho nên khi mà có căn tu á, thì ở nhà với cha mẹ không được, bệnh hoạn. Nhưng mà đi vô chùa ăn chay ăn lạc thì khỏe đó, mạnh đó. Thì cái trường hợp này ta biết cái người có căn tu và người không có căn tu hai người khác nhau. Cho nên các hòa thượng, các thượng tọa như trưởng như sư nào mà có căn tu, tức là đời trước đã tu rồi đó, thì đời này sanh trở lại vô ở chùa thì từ từ đẹp ra, mạnh ra, khỏe ra, tốt ra và thông minh ra, phát triển ở trong đạo dễ dàng. Cái này thực. Còn những người mà chưa có căn tu không có, đời trước chưa tu, bây giờ đã thấy người ta tu rồi thôi bắt chước tu. Nhưng mà khi mà vô tu nữa thì cái thiên môn luôn luôn bị đóng kín lại. Cái cửa trên trời đó, cái cửa đầu trên đầu ta đó, cái niềm tin ta đó, ta không thấy được gì hết. Nhưng mà chúng ta thấy những cái chuyện trần ai khổ lụy thì mang cả cái trần ai trong tâm chúng ta, cho nên cứ thấy cái đó thôi. Thì những người đó dù ở trong chùa thiệt, nhưng mà chúng ta thấy họ làm gì cũng vẫn làm rẫy, làm ruộng, cũng buôn bán, cũng làm cái này cái kia thôi, chứ không thể làm được gì. Cái cánh cửa trên đóng lại thì cái trường hợp này ta chỉ làm trường hợp thôi. Cho nên cái này là ta mới thấy được cái người đã trồng căn lành ở trong chư Phật mười phương thì bây giờ nó tái sanh trở lại đây thì chư Phật luôn phóng quang gia hộ tới. Thế nên phóng quang gia hộ tới, cho nên cái niềm tin chúng ta nó mở ra từ cái cửa đến đầu đó rồi. Cho nên lúc nào ta cũng nghĩ tới Phật và ta hình dung Phật, ta thấy được Phật, ta nghe Pháp, lòng chúng ta an ổn. Từ cái chỗ đó đó mà ở trên cuộc này là tu. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên tôi nói là tiền nghiệp, tiền duyên đó, tái sanh trở lại. Đời trước tu mà giữ được ba cái hạng tướng thuộc này, trên ta, ngang ta và dưới ta tốt đẹp đó, thì tái sanh trở lại đó, ta cũng gặp được cái này. Nên tôi đó, khi mà vô chùa ở quan tu tôi cũng nhận được cái này. Tức là trên từ thầy dạy cho đến bạn bè, ai cũng thương và cũng giúp đỡ. Tôi biết cái này là đời trước mình đã từng làm quyến thuộc rồi. Rồi đó, thậm chí mà khi sang Nhật học đó thì gặp các hòa thượng bên Nhật như cái tôi xa lạ chứ, nhưng mà các vị này cũng thương và cũng giúp đỡ và cũng nói một câu rất dễ thương: mình là bạn ở trong Pháp Hội Linh Sơn. Tại vì mấy ông biết tôi tu Pháp Hoa, mấy ông tu Pháp Hoa. Thế nên bạn gì? Tức là bạn tu. Thế nên cùng tu một Pháp, thế nên cùng thờ Đức Phật. Cho nên cái này đã từng quen nhau rồi, do đó mà nói với nhau dễ hiểu hơn, hiểu nhau hơn. Thì trong lúc đó tôi mới sang Nhật học, mấy thầy biết đó, là học 3 tháng tiếng Nhật là vô đại học. Cô đại học đương nhiên là ngôn ngữ tôi chưa đủ, nhưng mà tâm thức của tôi đối với Phật Pháp ấy, thì cái trường hợp rất vững. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên tôi với mấy ông này gặp nhau ở trong trong Phật Pháp, chứ không phải gặp nhau trong ngôn ngữ. Đó là trường hợp vững. Mà nếu hai bạn tâm giao đó, tức là niềm tin đó, đồng với nhau đó, thì nhiều khi đó chúng ta không cần nói, không cần nói nhưng mà hiểu nhau, thương nhau và kính trọng nhau, cái này là pháp lữ đồng hành. Còn không hiểu nhau, cãi nhau thì cái này vô ích, là rất hại. Cho nên trên bước đường tu, kinh nghiệm của tôi đó là không bao giờ cãi, lắng nghe, và cái gì nghe được thì nghe, cái nào nghe không được thì thôi. Từ cái chỗ đó ta mới tìm được bạn tri thức. Còn cãi nhau để làm gì? Cãi nhau để rồi ghét nhau, để không nhìn mặt nhau nữa, thì cái này đâu có phải là đạo chỗ đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên không mất lòng ai hết. Không mất lòng là do cái lý do ta không cãi. Ta không cãi và không chống ai hết. Cái việc của người làm, nếu hợp với ta thì ta cộng tác, còn không hợp thì thôi. Việc ai biết làm, mắt kia ta nói để cho thiên hạ thù địch đối với ta. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi nói với hai đời trước đã tu rồi, đời này tái sanh trở lại đó, thì chúng ta dễ bắt gặp Phật Pháp, và ta sẽ gặp được tất cả những người bạn đồng hành đồng tu. Cái nhìn của tôi nhìn thấy mình. Cho nên những người mà chúng ta gặp hôm nay, chúng ta thương nhau, giúp đỡ nhau đó, thì ta cũng biết những kiếp về trước ta đã làm cho người đó. Rồi đó, những người mà ta gặp hôm nay, họ cũng đã từng tu hành, nhưng mà chống phá ta đó, thì tôi cũng có cảm giác là những người này cùng chống phá với ta những kiếp về trước rồi. Chúng ta nên nhận ra kỹ, ta thấy kiểu chống phá chúng y hệt này. Cho nên những cái gì trong kiếp này ta nhận được đây, ta hình dung lại xem những cái kiếp giống y. Cho nên cái phản ứng chúng ta nhẹ nhàng hơn, và cái cách giải quyết chúng ta tốt đẹp hơn. Chỉ có vậy. Cho nên nhìn cái hiện tại, biết được cái quá khứ. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta tới một cái trường ta học, ta tới một cái ngôi chùa ta trụ trì, không biết là mấy thầy sao đó, chứ tôi thì thường ở các cái tổ đình đó. Mà khi ở các tổ đình đó, tôi ở lâu đó, tôi có cảm giác là cái chùa này mình đã tu trong kiếp trước, cái người bạn này mình đã từng gặp rồi. Cho nên khi mà nhìn nhau chưa nói đã hiểu, mà nói đó thì dễ cảm thông. Đây là cái kinh nghiệm tu của tôi đó, tôi thấy. Thì như vậy cái ngôi chùa này tái sanh lại thì đối với ta dễ. Những người bạn này cũ tái sanh lại gặp nhau thì cái chuyện này dễ. Đó là trên bước đường tu của ta. Cho nên khi ta tới một cái ngôi chùa thì cái chuyện đó, nếu mà căn lành chúng ta đã gieo, đã trồng ở trong những kiếp đời trước đó, thì tái sanh trở lại đó, ta gặp lại những người mà ở chung quanh chùa đó, đó trở thành thân thương với chúng ta. Cho nên cái khi mà đi làm trụ trì đó, thì tôi nhắc mấy thầy thêm một việc này. Nếu mà chúng ta tới một cái ngôi chùa nào mà đầu tiên đó, chúng ta nhìn thấy Phật tử chung quanh thương mến chúng ta đó, thì ta biết ta có nhân duyên với cái chùa đó, nên ở lại và phát huy. Cái đó là kinh nghiệm của tôi. Còn nếu mà ta tới một cái ngôi chùa đó, ta hết lòng làm, nhưng mà bây giờ những người chung quanh đó, họ không ưa ta, họ vô lý cũng chống đối ta nữa, thì cái trường hợp này thôi, nên xuất phát đi tìm cái chỗ có nhân duyên với ta mà hành đạo, thì như vậy đạo nghiệp chúng ta phải lên. Còn nếu ở đó mà đối phó với quần chúng chung quanh ấy, thì cái trường hợp này ta sẽ đi xuống, tức là thù nghịch bắt đầu sanh ra. Nếu mà có thiện căn công đức ấy, thì tất cả những người này ấy, tự động họ đóng góp vô, ta nói đóng góp vô, họ xây dựng. Còn nếu mà cái trường hợp đó không có nhân duyên á, thì họ thấy ta, họ chống phá tất cả những gì của ta có, họ muốn lấy đi, thì làm sao mấy thầy sẽ tìm được? Đó là một điều quan trọng. Cho nên tôi nói thầy Đắc Ngộ về đây ở được, tuy là đồng bào chúng con nó nghèo nhưng mà thương. Người cho một lon gạo, người cho một trái cà, người cho một nắm muối thì sống qua ngày tôi cũng được thôi, giàu nghèo nhưng mà sống được. Chứ còn nếu mà trường hợp nghịch duyên quần chúng xung quanh không ủng hộ. Bây giờ mấy thầy có rào mấy dòng rào gai này nữa, đóng mấy tầng cửa này nữa, nhưng mà khi đi vắng thì về cũng ngồi vậy. Tôi thấy có nhiều chùa rơi vào trong tình trạng này, tức là lúc nào cũng ngồi đó mà châm bẩn để giữ của thôi. Còn dân chúng xung quanh lúc nào cũng chuẩn bị chờ ông đi bán nặng tới, mà không phải tới lễ Phật đâu, tới coi coi cái gì nó linh đi. Đấy là sự thật đấy. Cái nhân duyên của chúng ta là như vậy. Cho nên nếu mà ta có nhân duyên chỗ đó thì ta tới quần chúng thương ta, quần chúng thương ta đó thì không có cũng trở thành có nữa. Hay quần chúng có ăn thì ta cũng có ăn chứ. Đó là cái chính mà nhìn thấy nhân duyên của chúng, đó là chính. Cái thứ hai nữa đó là ta có nhân duyên chỗ đó làm việc được á, thì cái trường hợp chánh quyền ở chỗ đó ủng hộ. Cái chánh quyền chỗ đó phải ủng hộ ta làm được. Cho nên mấy thầy phải tranh thủ cái tình cảm đối với chánh quyền địa phương. Cho nên bên ban công an, bên ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận và các đoàn thể xã hội, nếu ta ở một cái ngôi chùa đó mà tất cả những cái ông này đó là đều thương ta hết đó, thì cái trường hợp công việc chúng ta là khó cũng trở thành dễ. Cho nên khó mấy cũng trở thành dễ. Tôi nghĩ cái ngôi chùa này phát triển như vậy được đó, là chắc chắn là mấy ông chính quyền địa phương đây, từ ủy ban xã cho đến huyện họ giúp đỡ chứ. Thành họ giúp đỡ có nhiều cái lạ đó, những cái mà không hợp pháp đi nữa, mà thấy ta làm mà thương ta đó, thì cái chuyện này họ lờ đi để cho người ta làm. Thành ra kinh nghiệm tôi thấy này rõ. Tôi có cái chùa Nhân Hai ở trên quận Thủ Đức, bây giờ đó là quận 2 đó. Cất được đó, này cũng vậy. Thiệt ra đó là mấy ông nói đó là không được. Nhưng mà vì mình ăn ở với họ đó, nó quan hệ tốt, cho nên họ lơ đi. Bây giờ thầy cứ làm đi, được chuyện nào có chuyện gì tính sao. Nói cái chuyện gì đây là gì, đó là cái quy hoạch của chính phủ sử dụng cái khu này đó để làm cái khu gì đây nè, tức là nằm trong khu quy hoạch rồi, chùa này ở trong khu quy hoạch. Mà ở trong khu quy hoạch đó thì những người khác đó làm bất cứ cái gì đó thì trường hợp đó người ta cũng lập biên bản, người ta cũng dẹp, là bắt tháo gỡ đi. Mình dựng lên cái chùa đó. Thôi giờ cái này giống như là người ta để yên cho mình làm nữa. Khi mà họ thương mình đó, họ giúp đỡ mình đó, thì cái chuyện khó mấy nó cũng dễ. Đó là kinh nghiệm thôi. Còn nếu mà họ ghét mình đó, họ chống phá đó, thì cái chuyện không có cũng biến thành có, không tội cũng biến thành tội nữa. Mà ông thầy ở đó cứ chịu tội vạ hoài làm sao tu hành. Cho nên thôi kiếm chỗ khác tu, theo kinh nghiệm tôi thôi. Tức là được quần chúng ủng hộ, cho nên được quần chúng ủng hộ rồi cái đó là được chính quyền địa phương ủng hộ, hai cái này nên nó ổn được đó, thì cái trường hợp này ta có thể yên tâm tu hành và nhất định chùa này phát triển được. Tới cái thứ ba nữa là gì? Tới cái thứ ba nữa xảy ra chúng ta để chúng ta thấy gì? Đây thường ta gọi là được dân chúng thương, chính quyền ủng hộ, nhưng mà dân chúng đây nghèo, dân chúng đây nghèo. Nhưng bây giờ nó muốn cất lên chùa vậy, giờ tôi thấy có tăng xá, sao tôi hỏi sao mà thầy cất được cái tăng xá tốt vậy? Thì Phật tử ở xa cũng chứ, những người hằng tâm hằng sản cái điều này. Cho nên Phật tử bên cạnh ta họ thương ta nhưng mà họ nghèo, họ chỉ giúp ta ở một mức độ nào đó thôi. Cho nên ta đừng bao giờ khai thác cạn kiệt những người này. Những người này nếu ta tạo điều kiện để cho họ tu thì tốt hơn, họ cùng tu với chúng ta thì tốt hơn, đi kiếm có được đem về chia sớt cho nhau thì sao. Cái đó là cái cách tu hành mà tôi nghĩ tốt nhất. Còn nếu mà cất được chùa lớn hay không đó thì cái này là do Đức Phật, do Phật lực gia vị đó. Mà Phật lực gia vị tới đó thì khiến có các vị Bồ Tát trợ lực chúng ta. Bồ Tát đó thì xa, nhưng mà thực tế nhất là khiến có những người hành tâm hành sản họ bỏ ra. Tôi thấy đó, cất được các cái chùa lớn hồi nào giờ đó, nằm trong nhà. Thứ nhất đó, là vua chúa bỏ ra, thứ nhì đó, là quan lại bỏ ra, thứ ba đó, là những người giàu có bỏ ra. Cho nên có những người mà hậu thuẫn lớn như vậy đó thì ta cất chùa lớn, còn nếu không có thôi ta để cái chùa nhỏ nhỏ người ta tu, thầy trò sống với nhau như vậy đạm bạc qua ngày để tiến tu đạo nghiệp, thì tôi nghĩ đó là một cái tốt nhất. Cho nên ở đây cái chùa này phát triển nhanh như vậy đó là nhờ đủ ba duyên, ba cái duyên tôi vừa nói. Cho nên thầy Tất Ngộ ở đây được quần chúng chúng tôi thương và được chính quyền để giúp đỡ và được những người giàu có ở xa đó họ gửi tiền thành giúp, cho nên cái chùa này phát được đủ điều kiện. Còn nếu mà ta chưa đủ ba cái này đó thì cũng tùy duyên, cho nên tùy duyên an phận tu hành làm sao phát triển được cái đạo lực của chính mình đó thì cái này quan trọng. Kiếp này ta chưa làm được thì kiếp sau ta làm, chứ đừng bao giờ nóng hộ. Tức là muốn làm cho được, thấy thầy Tất Ngộ cất chùa lớn mình cũng quyết tâm cất chùa lớn, thì như vậy đó cái nhân duyên chưa tới mà ta làm đó thì cái này rút quả vào thân. Đó là một số cái kinh nghiệm của tôi đó nhìn được, cho nên đó, muốn trao đổi với các hòa thượng, các hòa thượng địa phương, và từ ở trong địa phương này đương nhiên đó, quý ngài có những kinh nghiệm khác nữa, nhưng mà làm sao cũng được, miễn là đừng làm mất lòng quần chúng chung quanh chúng ta, đừng làm mất lòng chính quyền, và đừng để cho cái tâm không tốt của chúng ta sanh ra, thì không sớm muộn chúng ta cũng phải chuộc lại. Cho nên hoàn cảnh bên ngoài như thế nào thì nữa, thuận hay là nghịch, chúng ta cũng luôn luôn giữ gìn cái tâm đạo chúng ta đừng thay đổi, thì chắc chắn tới một ngày nào đó chúng ta sẽ làm Phật mà thôi. Thì tôi có mấy lời muốn nhắc nhở chư tăng trong cái khóa huấn luyện này, thì các ngài thấy cái nào tôi nói mà hợp lý thì tiếp thu, còn cái nào không hợp lý thì tôi bỏ qua cho vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Trường hạ của chúng con là lớp học do Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Long An tổ chức năm thứ ba, và cũng ngày nay là ngày bế giảng của lớp học, được trên Hòa Thượng từ bi thương xót cho chúng con mà về đây có đôi lời pháp nhũ vàng ngọc để cho trong khóa trụ trì được tiếp thu và làm nên đạo nghiệp để tên tiến dẫn hậu lai hòa trì mạc dẫn bó Phật ân đức sau này. Để thay mặt cho ban tổ chức và ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An, chúng con lê đầu đảnh lượt lễ tri ân Hòa Thượng và cầu nguyện trên Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng được pháp thể tinh an, để đăng thường chiếu để làm một bóng mát cho chúng sanh noi theo để tu học và chóng thành đạo quả. Và giờ này con cũng thấy trong ban tổ chức cũng như ban trụ trì và trong trường hạ đã cho thầy Tất Ngộ có đôi lời và lễ vật dâng lên cúng dường Hòa Thượng từ bi chứng minh cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Thích Chí Hoàng, Trưởng Tòa Phật Pháp Trung ương với Hòa Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay con thay mặt toàn thể Chư Tăng Hải Trường Tổ Đình Kim Cang và toàn thể Chư Tôn Đức trong ban Thích Sự, trong ban Pháp Bồi Dưỡng Trụ Trì, đòi xin chân thành thắp Phật A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, hôm nay cùng Bác Long An chúng con bừng dị niệm quan hỷ vô biên, được sự quan hỷ của Hòa Thượng nhân mùa ân cư kiết hạ và nhân khóa bồi dưỡng trụ trì tại tổ đình Kim Cang, ngài đã vì lòng từ bí mẫn quan lâm về tổ đình Kim Cang chúng con. Trước là tham viếng Chư Tăng Hải Trường và ban bố pháp màu để cho toàn thể Chư Tăng Hải Trường và pháp bồi dưỡng trụ trì cùng chư Phật tử địa phương này được ân kim công đức. Với lòng bi mạng đó, toàn thể Chư Tăng Hải Trường, Chư Tôn Đức trong pháp bồi dưỡng trụ trì và toàn thể chư Phật tử địa phương chúng con thật vô cùng quan hệ, không biết nói gì hơn. chỉ kính cẩn nhất tâm đảnh lễ hòa thượng. Và hôm nay để tỏ lòng tôn kính một bậc đạo sư, chúng con không có gì để nói lên cho đầy đủ công đức ấy. Chúng con chỉ có chút ít phẩm vật, cố gắng tất cả lòng mình, toàn thể hạ trường và Phật tử địa phương chúng con kính dâng lên hòa thượng, về kính mong hòa thượng chứng minh để cho toàn thể hạ trường chúng con được ấn chứng công đức. Và kính cung thỉnh thượng tọa Phó Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Long An đại diện cho chư tăng hạ trường và pháp hòa dẫn chủ trì dâng hòa lên cho hòa thượng chứng minh hòa pháp chúng con.